văn nghệ chủ nhật.
Chào quý vị và các bạn. Bài hát Nhớ lấy một ngày, sáng tác Phạm Đăng Khương do Tốc Ca thể hiện đã mở đầu chương văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay. Với giai điệu vui tươi, tự hào, bài hát đã thể hiện niềm vui và sự phấn khởi khi được tham dự ngày hội lớn của cả dân tộc là đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Và ngày hôm nay, hòa chung trong không khí náo nức của cử tri cả nước, các cử tri Yên Bái cũng đã thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình là sáng suốt lựa chọn và bỏ phiếu cho những đại biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Trong cảm xúc tưng bừng phấn khởi của ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với nông trường Nghĩa Lộ để cảm nhận nhịp sống mới và niềm vui lao động của những con người nơi đây. Màu xanh yêu thương và sức sống mới của nông trường Nghĩa Lộ luôn mang đậm dấu ấn của những anh bộ đội Cụ Hồ, những người đã từng làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Theo lời Đảng và Bác Hồ, họ đã cùng tụ hội về miền đất một thời lau sậy này để chung tay xây dựng vùng kinh tế mới, ấm no, hạnh phúc. Qua bài viết Vang mãi khúc ca xanh của tác giả Nguyễn Thị Thanh, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn điều đó.
Nhắc đến nông trường Nghĩa Lộ, nay mang tên hành chính mới là xã Nghĩa Lộ thuộc thị xã Nghĩa Lộ, người ta sẽ nghĩ ngay đến một vùng nguyên liệu chè lớn nhất của tỉnh Yên Bái. Còn tôi trở lại nơi đây vào giữa những ngày tháng năm lịch sử, gắn với kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 131 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, đã gợi lên trong tôi niềm tự hào, xen lẫn cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Bởi màu xanh yêu thương và sức sống mới của nông trường luôn mang đậm dấu ấn của những anh bộ đội Cụ Hồ, những người từng làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Các anh đã nghe theo lời Đảng và Bác Hồ, cùng tụ hội về miền đất một thời lau sậy này để chung tay xây dựng nên vùng kinh tế mới. Đồng chí Nguyễn Văn Quân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thế hệ 9X, cũng là thế hệ thứ ba của lớp bộ đội Cụ Hồ, tự hào cho biết. Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên của nông trường luôn là lực lượng cố vấn đắc lực cho cấp ủy, chính quyền qua các thời kỳ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa để xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Anh cán bộ phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội của xã dẫn tôi đi qua các đội sản xuất của nông trường năm xưa, nay được gọi tên các thôn theo thứ tự, thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4. Những đồi chè đón năm mới xanh óng trải dài đến xa tít chân trời. Từng luống chè chạy song song ôm lấy sườn đồi tựa như những khuôn nhạc đang nối nhau thành bản nhạc khổng lồ giữa đất trời Tây Bắc. Chúng tôi nghe vọng đâu đây bản nhạc vui náo nức, tiếng hát trên đồi chè Nghĩa Lộ mà nhạc sĩ Văn Ký đã cảm hứng sáng tác từ đầu thập niên 70 của thế kỷ 20. Tôi hình dung trong không khí lao động của những tháng năm xưa, khi 440 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 85 sau khi đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược ra khỏi bờ cõi, được cử về đây để xây dựng nông trường quân đội, như hình ảnh trong bài ca Vỡ đất của nhà thơ Hoàng Trung Thông. Bàn tay lao động, ta gieo sự sống trên từng đất khô, bàn tay cần cù, mặc dù nắng cháy, hòa theo gió núi, ta đào mương mở suối, tuổi ta tuổi đấu tranh, cho dù bạc áo nông binh, vẫn còn vỡ đất cấy xanh núi đèo. Đến thôn 4C, đội Đồng Lú, chúng tôi vào thăm đồng chí Trần Văn Khắc, cựu chiến binh chống Pháp. Tuổi 90 nhưng ông vẫn minh mẫn và say mê ôn về miền ký ức hào hùng. Năm 1951, ông tình nguyện đi bộ đội. Vì biết chữ, biết tính toán nên được đơn vị cử sang nước bạn học về kỹ thuật pháo cao xạ. Năm 1952, trở về Trung đoàn 367 thuộc Bộ Quốc phòng tham gia chiến dịch Tây Bắc và được trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo lời kể của ông, những thước phim tư liệu sống về đơn vị pháo 37 nòng dài cùng các cánh quân năm ấy như được chiếu qua trước mắt chúng tôi. Hình ảnh những chiến sĩ 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non đang hiện hữu. Và không phải trên phim ảnh, không phải trong mơ, cũng không còn trong thơ. Người chiến sĩ ấy, tôi vừa được bắt tay thân thiện, bàn tay chai sạn từ thủa kéo pháo vào trận địa cho đến những ngày tay dao, tay cuốc, tay cày, biến đất cằn xoài đá thành vùng đất trù phú, màu mỡ như ngày hôm nay. Dù rất khiêm tốn nhưng không giấu nổi niềm tự hào khi ông cười mà khoe rằng dòng họ kể từ ông đã 4 đời gắn bó với quê núi. Ông có 2 người con trai và 1 thằng cháu nội cùng theo binh nghiệp. Nay ông có 6 chắt và kỳ vọng đời cháu chắt sẽ còn làm nên những kỳ tích mới. Ông nói hơn 400 anh bộ đội về đây xây miền quê mới, giờ nhiều người đã khuất núi, còn lại mấy người bạn chiến đấu cùng vào sinh ra tử vẫn bám trụ ở đây như ông Tư, ông Dược, ông Hà, ông Thao, ông Lượng. Họ thường lui tới nhà nhau và chuyện xưa cứ râm ran. Người già hay hoài niệm mà mỗi lần hoài niệm về thời chinh chiến lại thấy mình khỏe ra. Đến thăm cựu chiến binh Đặng Anh Tư, đảng viên 65 năm tuổi đảng, 91 tuổi đời mà ký ức của thời đánh giặc, thời đem sức trai đi dựng xây quê hương thứ hai vẫn không phai mờ. Thuở thiếu thời trên quê hương Hương Hà, tỉnh Thái Bình, trước cảnh nước mắt, nhà tan, cậu bé Tư đã xung phong vào thiếu sinh quân rồi đi bộ đội làm nhiệm vụ trinh sát. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông cùng đồng đội về nghĩa lộ xây dựng nông trường. Ngày 1 tháng 1 năm 1961, toàn trung đoàn được cử làm lễ hạ sao và ông trở thành công nhân. Ngày 8 tháng 3 năm 1967, Bộ Nội vụ đã có quyết định thành lập thị trấn nông trường Nghĩa Lộ. Bằng trí tuệ và lòng nhiệt huyết, ông đã từng làm quản lý kinh tế và đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban thị trấn nông trường nhiều khóa. Ông cũng kể cho tôi nghe những năm tháng gian truân xây dựng nông trường, nhưng tinh thần của các anh bộ đội Cụ Hồ thì luôn lạc quan, tin vào một ngày mai tươi sáng. Trong lao động, họ có những câu ca, câu hò để khích lệ tinh thần, như nắng cháy lưng, bỏng tay từng nhát cuốc, đặt hạt chè, lo sương muối trời hanh, đêm nằm mơ, chè rộng tán giao cành. Và niềm tin ấy đã trở thành hiện thực. Cơ ngơi nông trường được mở rộng tới 1.707 hectare. Từ 440 chiến sĩ nông binh ngày ấy, nay dân số lên hơn 1.700 hộ với hơn 5.600 nhân khẩu. Có 9 thôn, bản và 12 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Đảng bộ có 13 chi bộ trực thuộc với tổng số 350 đảng viên. Niềm tin theo đảng và cuộc sống nơi đây đã từng ngày, từng giờ trỗi dậy trong khát vọng vươn tới những ngày mai tươi sáng hơn. Trên địa bàn đã có 2 công ty hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, trong đó quy mô nuôi lợn thịt 2,5 lứa trên một năm, mỗi lứa từ 5.000 đến 7.000 con. Lợn nái quy mô từ 1.200 đến 2.500 con trên một lứa. Lợn giống xuất chuồng 2,4 lứa trên một năm, mỗi lứa gần 3.000 con. Tuy chưa được giải quyết tốt vấn đề về môi trường, nhưng tiếng nói của các cựu chiến binh đã có tác động tích cực với doanh nghiệp. Đơn vị có diện tích chè lớn với 433,6 hectare, hàng năm cho sản lượng trên 8.500 tấn chè búp tươi, trong đó sản lượng chè búp chất lượng cao là 7.500 tấn. Tổng đàn gia súc gia cầm là 91.809 con. Tổng diện tích rừng trồng 421,2 hectare. Diện tích lúa hai vụ 170 hectare, trong đó trên 110 hectare là các giống lúa thuần chất lượng cao. Hiện nay, trên địa bàn có 3 công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất bình quân đạt 2,5 tỷ đồng trên một tháng. Hưởng ứng phong trào, Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đã hăng hái thi đua theo lời dạy của Bác Hồ. Thi đua là yêu nước phải thi đua. Đến nay, đơn vị hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Các trục đường liên xã dài 6 km đã được nhựa hóa 100%. Đường liên thôn và đường trục trong các thôn bản đã được bê tông hóa. Đường làng ngõ xóm luôn sạch đẹp, không còn lầy lội vào mùa mưa. Hệ thống kênh mương tưới tiêu cho lúa và cây trồng cũng kiên cố hóa toàn bộ 10,5 km. 100% hộ được sử dụng điện thường xuyên. Hệ thống trường lớp từ mầm non đến trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia và 100% thôn bản có nhà văn hóa, thể thao, phục vụ cộng đồng. Điều đáng nói là nhà ở dân cư đạt chuẩn của Bộ Xây dựng có 94,6%, nhà gỗ 5,4%, không còn nhà tạm. Mức thu nhập bình quân đạt 46,12 triệu đồng trên người trên một năm. Đồng chí Phạm Thị Thanh An, Chủ tịch Ủy ban Nhà mặt trận Tổ quốc của xã, đang bận rộn với công tác hiệp thương cũng như chuẩn bị mọi mặt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nhưng vẫn dành thời gian tiếp chuyện. Theo đánh giá chung của các cấp ủy chính quyền và mặt trận Tổ quốc, những năm qua, cán bộ và nhân dân đã không ngừng nâng cao kỹ năng dân vận, ý thức trách nhiệm, nói đi đôi với làm, xác định rõ việc xây dựng cơ sở hạ tầng là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội. Việc hình thành và xây dựng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả là góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, từ đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững ổn định. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa lớn và thật sự thổi luồng gió mới, mang lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn. Bên cạnh đó, các địa phương đã thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, lồng ghép với các nguồn vốn xã hội hóa trong phát triển kinh tế xã hội. Cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương đã gắn nông nghiệp với sản xuất hàng hóa, có liên kết đầu ra cho sản phẩm bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết tốt việc làm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững, đời sống của nhân dân ngày được nâng cao. Suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, cùng với sự hình thành của nông trường, nhà máy, xí nghiệp, công ty cho đến các tổ hợp tác, đảng bộ và chính quyền đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của những người con được tôi luyện, thử thách qua chiến trường, qua khói lửa đạn bom, trong lao động sản xuất, công tác và học tập. Những thành quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng đã làm thay đổi diện mạo trên quê hương thứ hai của những người lính Cụ Hồ năm xưa. Nhẹ bước qua từng ruộng lúa nương chè, qua những thôn bản, cho đến trung tâm phố núi giữa bạt ngàn chè xanh và bạt ngàn những vườn cây ăn quả. Những vườn đào, vườn mận, vườn thanh long, dưa hấu, dưa lê, giữa âm thanh rộn rã vọng về từ tiếng máy sao chè, cắt gạch, bóc gỗ, tiếng của hàng trăm tổ ong mật tỏa đi tìm nhụy như tạo nên một dàn hợp xướng mang âm sắc của đất trời, của núi rừng và màu xanh hy vọng. Cảm hứng trào dâng, chúng tôi cùng khẽ ngân nga câu hát trong ca khúc của nhạc sĩ Văn Ký. Em hãy đến cùng anh, ta dựng xây thêm miền quê mới. Anh trồng thêm lương lúa, em gieo thêm nương chè. Nghĩa lộ quê hương ta ơi, núi rừng đã thay áo mới, hát lên mà đi tới, ta đi trồng thêm những đồi chè mới, cho xanh tươi thêm cuộc đời, xanh màu xanh tương lai, xanh màu xanh tương lai. Cầu điệp khúc vút cao, tỏa lan theo dáng núi, hương chè, một khúc ca xanh bất tận.
Em hái búp chè xanh, xanh màu xanh xanh rừng Tây Bắc, giữa mùa hoa ban trắng, em đi xây nông trường. Hôm nào rừng hoang vu còn nấm mô lo lấy cỏ dại, hôm nay màu hy vọng đã trải xanh trên những đồi chè. Nghĩa lộ quê hương ta ơi, núi rừng đã thay áo mới, hát lên mà đi tới, ta đi trồng thêm những đồi chè mới, cho xanh tươi thêm cuộc đời, ta đi trồng thêm những đồi chè mới. Bên dòng suối lấp lánh uốn quanh quanh nương chè, hôm nào nhà xa nhau buồn như con chim sống lẻ bạn, hôm nay cả dân bản đã định cư bên những nương chè. Nghĩa lộ quê hương ta ơi, núi rừng đã thay áo mới, hát lên mà đi tới, ta đi trồng thêm những đồi chè mới, đi trồng thêm những đồi chè mới, xanh màu xanh tương lai, xanh màu xanh tương lai. Anh có ghé về thăm, sẽ gặp em trên đồi chè xanh, bên dòng suối lấp lánh uốn quanh quanh nương chè, hôm nào nhà xa nhau buồn như con chim sống lẻ bạn, hôm nay bạn đã định cư bên những nương chè. Nghĩa lộ quê hương ta ơi, núi rừng đã thay áo mới, hát lên mà đi tới, ta đi trồng thêm những đồi chè mới, cho xanh tươi thêm cuộc đời, ta đi trồng thêm những đồi chè mới. Anh trồng thêm nương lúa, chân hoàn liên sơn, đàn bê non ngoan ngoãn gầm cò, mưa xuân che đâm lộc, thái bình quê ta cũng được mùa, nghĩa lộ quê hương ta ơi, núi rừng đã thay áo mới, hát lên mà đi tới, ta đi trồng thêm những đồi chè mới, cho xanh tươi thêm cuộc đời, ta đi trồng thêm những đồi chè mới.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài viết Vang mãi khúc ca xanh của tác giả Nguyễn Thị Thanh. Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài thơ Từ lá phiếu hôm nay của tác giả Ngọc Trấn.
Những cử tri đi bỏ phiếu lần đầu, phấp phỏng nỗi lo âu, chứa tràn niềm hy vọng. Đất nước nơi đầu sóng, trải bao mùa bão giông. Cầm lá phiếu trên tay, mang lịch sử cha ông dựng nước, giữ gìn bờ cõi linh thiêng, ngày hội non sông, tổ quốc ngàn trùng, trang sử vàng đất Việt. Chọn niềm tin người đại biểu nhân dân, kỳ vọng con thuyền nước Việt vượt phong ba kiến tạo cơ đồ. Từ lá phiếu hôm nay, lời hiệu triệu lòng dân xây tổ quốc, khúc khải hoàn thấm đượm máu cha ông. Ngày hội non sông, những mái đầu tóc xanh, những mái đầu đã bạc, gửi thế hệ mai sau khát vọng hòa bình. Dân giàu, nước mạnh văn minh, đất nước nơi đầu sóng, lòng dân như biển rộng, cho thuyền rẽ sóng ra khơi.
Ngày 23 tháng 5, hội non sông bầu cử, cử tri vui nô nức, đi bầu cử hăng say. Phố phường như chảy hội, làng xóm ngập niềm vui, rợp sao vàng cờ đỏ, rộn ràng khắp nơi nơi. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Cảm xúc trước ngày bầu cử của tác giả Khánh Dung. Đó là cảm xúc, là tiếng nói của một đảng viên trẻ, một cử tri trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Tháng năm đến, dải nắng vàng trên những cung đường khang trang sạch sẽ, những tán phượng vĩ rực đỏ thắp lửa bên đường, từng đóa bằng lăng tím ngắt đưa mình trong gió theo tiếng ve ngân. Tháng năm đến mang cho chúng ta biết bao cảm xúc bồi hồi lưu luyến, nhớ về những kỷ niệm của một thời áo trắng vô tư. Nhưng với tôi, tháng năm này lại vô cùng đặc biệt, bởi đó không chỉ là cảm xúc giao mùa hối hả, mà còn là tháng của niềm tin, sự kỳ vọng được gửi gắm trong mỗi lá phiếu trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Còn nhớ cách đây 10 năm, cũng vào những ngày này, tôi lần đầu tiên được cầm lá phiếu cử tri đi bầu cảm thấy hạnh phúc vô cùng và cũng xen lẫn cả những hồi hộp. Vì đó là thời khắc đánh dấu sự trưởng thành của tôi. Tôi trở thành một công dân thực thụ của đất nước. Mặc dù vào thời điểm ấy, kiến thức về Đảng, Nhà nước, Quốc hội của tôi chưa nhiều, phải nhờ mẹ giảng giải tôi mới nắm được hệ thống quyền lực của nhà nước, hiểu rằng đi bầu cử vừa là quyền cũng là trách nhiệm cao cả của mỗi công dân, nhưng tôi lại vô cùng hào hứng và phấn khởi. Tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, cầm lá phiếu trên tay mà trong lòng hồi hộp lạ thường. Tôi đọc kỹ các quy chế bầu cử vì sợ lá phiếu của mình không hợp lệ, rồi lại tìm hiểu thông tin của các ứng cử viên để lựa chọn đúng người. Dù chuẩn bị kỹ càng đến mấy, nhưng khi đến địa điểm bầu cử, do hồi hộp quá, tôi gần như quên sạch các quy trình đã tìm hiểu. Cũng may có các bác trong tổ bầu cử hướng dẫn tận tình nên tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Cho đến tận hôm nay, cảm giác ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Là thế hệ trẻ được sinh ra khi đất nước hòa bình, tôi luôn khao khát được cống hiến sức mình để xây dựng quê hương đất nước. Tôi hiểu, tầm quan trọng của việc bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, vì qua đó sẽ bầu ra những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng lãnh đạo đất nước, phục vụ nhân dân. Đây là sự kiện lớn đối với đất nước, là đợt vận động sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân cả nước, vì quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được hiến pháp và pháp luật quy định, bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện, lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực của nhà nước. Chúng ta phải lựa chọn để bầu ra những người tiêu biểu về đạo đức, về tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, sẵn sàng chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan cấp trên. Hiểu được vai trò ý nghĩa của việc bầu cử, trách nhiệm của chúng ta càng nặng nề hơn và tôi thấy mình như đã lớn thêm rất nhiều, đã nhận thức rõ ràng hơn trách nhiệm của mình đối với mọi người xung quanh và xã hội. Giờ đây, tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Không còn cảm giác hồi hộp, lo lắng như ngày đầu được đi bầu cử, mà đó là cảm giác vinh dự, tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng mà Đảng và Nhà nước đã trao. Được trang bị đầy đủ kiến thức về chính trị, xã hội, giờ đây tôi đã có đủ khả năng giải thích tuyên truyền cho mọi người xung quanh mình, vận động mọi người tham gia bầu cử, thực hiện quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi người. Tháng 5, nắng vẫn rực rỡ, hoa vẫn khoe sắc màu tươi mới, còn lòng người thì phơi phới hân hoan. Những ngày trước khi diễn ra bầu cử, không khí náo nức chuẩn bị rộn ràng khắp nơi. Đi tới đâu cũng thấy cờ hoa rực rỡ, khẩu hiệu, biểu ngữ tuyên truyền về bầu cử được treo dợp phố phường. Chắc hẳn ai cũng cảm thấy lòng mình vui tươi phơi phới đón ngày hội lớn của dân tộc sắp diễn ra. Tôi cảm thấy thực sự tự hào và hãnh diện vì là công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và có thể góp một phần dù rất nhỏ bé để xây dựng nước nhà ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp và văn minh hơn. Tôi mong rằng mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội sẽ hiểu thêm tầm quan trọng của việc bầu cử và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp và quan trọng nhất là bầu ra được những đại biểu thực sự xứng đáng, thực sự xuất sắc, đủ đức, đủ tài, có ý thức trách nhiệm được vai trò của mình trước nhân dân, trước đất nước, cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng khang trang hơn, to đẹp hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.